Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cho nó đi, làm sao mà coi nó bình đẳng được? Nếu mà không bình đẳng á, đối với chúng tức là nghịch với cái đại nguyện của mình phát. Nghịch với cái đại nguyện của mình phát là cái nguyện xung, nguyện giả. Nguyện xung, nguyện giả làm sao chẳng sanh được? Cho nên nó cái kho là kho chỗ này. Theo á, cái đại nguyện cũng như mà mình ở trong ngân hàng, cái chương mục của mình nó không có tiền. Nhưng mà mình thiếu nọ của người ta. Bây giờ á, mình trả, mình giết bằng cái chết là 5 năm sau, 10 năm sau mình mới trả. Cũng như mà mình được giáng sanh thì mình mới trả đó. Thì bây giờ mình thấy mỗi ngày á, mình làm bao nhiêu công đức á, cũng như bây giờ á, mình một ngày kiếm được bao nhiêu tiền phải vô ngân hàng, mỗi ngày vô. Người ta cần cái chết này đó, sau này đi ngân hàng mới lãnh được tiền. Nếu mà bây giờ đó mình không thực hành cái đại nguyện của mình khác thì ở trong ngân hàng đâu có tiền mình đâu. Sau này người ta lợi là lấy tiền không có, mình còn phải bị bắt ở tù nữa. Có tội là có công đức mà được giáng sanh, thấy không? Cho nên đó, phát đại nguyện, phải thực hành cái đại nguyện của mình khác, tức là mình mỗi ngày phải vô tiền vô ngân hàng, mình ký cái chết này mới có giá trị, tức là cái nguyện này mới có giá trị. Nếu mà mình không, mỗi ngày mình không vô ngân hàng đó, thì cái chết này nó có giá trị gì đâu, mà còn mang tội nữa. Sau này người ta lãnh không có tiền là mình phải mang tội. Cho nên đó, người ta cứ cho là dễ, cứ cho là ăn chay niệm Phật là tiện độ, tụng kinh gõ mõ là tiện độ. Tịnh độ phải đúng theo cái tôn chỉ tinh nguyện hạnh. Bây giờ á, tôi là hoàng tổ sư thiền, không phải là hoàng tịnh độ. Nhưng mà người ta hỏi cái gì tôi phải trả lời cái này. Cho nên tôi phải nói sư về cái phương pháp tu tịnh độ.
Dạ, kính bạch thầy, trong số các câu hỏi con nhận được đây thì có khoảng chừng 4-5 câu nữa có liên quan đến tịnh độ, và sau đó cũng vào khoảng 4 câu nữa liên quan vấn đề cách thực hành thiền, tham thiền. Vậy thì bạch thầy, con xin được hỏi tiếp các câu hỏi liên quan đến tịnh độ để nguồn tư tưởng của thầy được liên tục. Câu hỏi tiếp theo, con thường kính bạch thầy, con thường nghe nói tâm thành thì cảm ứng, nếu mình niệm Phật với tâm thành khẩn thì sẽ cảm ứng đến 10 phương chư Phật và sẽ được chư Phật độ trì. Vậy người niệm Phật, việc niệm Phật là nhân và chư Phật gia hộ cho là quả, vẫn đúng với luật nhân quả. Không biết con nhận định như vậy có đúng không? Xin thầy từ bi cho biết rõ. Và một câu tương tự cũng liên quan đến cái vấn đề tâm thành thì cảm ứng, thì con xin đọc một câu hỏi cũng có liên quan đến. Kính bạch thầy, khi còn ở Việt Nam, con cầu nguyện tha thiết để các con và con có thể đi tìm tự do hoặc được thấy các vị Phật Bồ Tát ít nhất là một lần. Đã đến lúc con không còn tin gì nữa thì bỗng một đêm trong giấc ngủ có một tiếng nói vang vẳng rõ ràng nói với con rằng con sẽ tìm thấy tự do. Thế là con tỉnh dậy, không biết đó là ai, đàn ông hoặc đàn bà, vị Phật Bồ Tát nào. Và 1-2 tuần sau đó, con được giấy mời ra đi hợp pháp. Con như người được tái sanh, niềm hạnh phúc quá lớn lao chưa bao giờ có trong đời. Đến nay, con vẫn tự hỏi đó là tự kỷ ám thị hay là sự thật. Cho dù đã 10 năm qua, con thắc mắc là nguyện vọng của con đã được chư Bồ Tát Phật nghe đến hoặc chỉ là tưởng tượng. Kính mong thiền sư chỉ dạy.
Tất cả cái nguyện á, thiện nguyện, ác nguyện có nguyện đều được thỏa mãn. Ở trong kinh Phật á, có nói Phật Thích Ca hồi trước á theo ngoại đạo đó, 6 năm theo ngoại đạo, tu được chứng cái quả của ngoại đạo, rồi biết là sai, biết quay đèn bỏ. Thì ở trong đó có một vị ngoại đạo đó kêu bằng Quốc Đào Nam Khắc, y là tu kêu bằng vô tưởng đó, được sanh cõi trời cao nhất đó, cái thọ lực 80 muôn đại kiếp. 80 muôn đại kiếp là dài quá. Bởi vậy một đại kiếp đó là 4 trung kiếp, 1 trung kiếp là 20 tiểu kiếp, 1 tiểu kiếp là 16 triệu năm. 1 tiểu kiếp là 16 triệu năm, 1 đại kiếp là 80 tiểu kiếp. Mà tôi mà tam dạng đại kiếp, tam dạng đại kiếp thì bao nhiêu tiểu kiếp? Cho nên đó, cái thọ mạng dài lắm rồi. Nhưng mà Phật Thích Ca sau này thành Phật á, muốn lưu độ người đó liền, nhưng mà trễ một ngày, người đó lã và đi sanh cái cõi mà kêu bằng vô tưởng rồi. Mà người đó đó lúc mà tu á ha, ở rừng sông á thì ca nó nhảy lên nhảy xuống á, cũng là làm cho ông thất vọng. Ở trong giường á thì chim kêu ha, làm cho ông thất vọng. Thì ông lúc mà lăn vàng á, nói có một niệm thôi, nói tôi á sau này tôi sẽ làm con trùng bay vô giường ăn chim, vô nước ăn cá. Nó chỉ là nói một niệm rồi qua, nó cũng quên rồi. Nhưng mà sau này nó được tu thành rồi ha, sanh lên cái cõi trời cao nhất đó, 8 vạn đại kiếp đó, mãn rồi nó phải đọa xuống làm con trùng bay, đào thai thành con trùng bay để thỏa mãn cái nguyện đó. Thì cái đó là ác nguyện, nó cũng được thỏa mãn. Thì tất cả nguyện cũng được thỏa mãn. Bởi vậy Phật đã nói ở trong kinh Hoa Nghiêm á, nói tất cả duy tam tạo mà, tam mình có tạo là nhân, có nhân thì phải có quả. Mình khởi tam luận niệm, mặc vào chư ly làm lã là có cái nhân rồi. Có nhân thì phải có quả. Thì á, cái hồi nãy cái câu hỏi đó ha, là nói về cái vực biên đó ha. Bây giờ tôi kể cái vực biên ha, cái nhân quả vực biên cho quý vị nghe ha. Những người mà có tiền mới có đi vực biên được, bởi vì phải có 5-3 cai á mới đi vực biên được ha. Mà theo á, người có tiền á thì lâu có sợ là chết đói, có tiền không bao giờ chết đói. Nhưng mà tại nó kiếp trước đã tạo cái nhân chết đói rồi, kiếp này mặc dầu có tiền cũng phải chịu chết đói. Bởi vậy á, cái nhân quả nó không có thể trừ với nhau được. Thì tạo cái thiện nhân thì được phước quả, tạo cái ác nhân thì được cái khổ quả. Cái nhân thiện với nhân ác không có trừ với nhau. Cho nên á, nó tạo cái nhân thiện nó được phát tài có tiền, nhưng mà nó tạo cái nhân ác nó làm cho người ta chết đói, kiếp này có tiền đi vượt biên rồi ở ngoài biển nó hết lương thực, nó phải chịu chết đói, bị chết đói. Mười mấy năm nay đó, người mà bị chết đói đó cũng nhiều lắm. Là tại cái kiếp trước nó làm cái nhân làm cho người ta chết đói, không phải chết đói. Nhưng mà theo cái nhân quả nó có thể sửa lỗi. Sửa lỗi cách nào? Bởi vì nhất thiết vui tam tạo nha, cái tâm lực mạnh á thì cái nhân đó, nhân yêu phải kêu lại sao. Cũng như mình thiếu nọ, người ta cái chủ nọ nó thế lực mạnh, mình phải trả trước. Còn cái chủ nọ nó yếu á, mình trả sao. Thì cái nhân quả cũng vậy, cái nhân mạnh quả phải đến trước, cái nhân yếu á quả đến sau. À, cũng như bây giờ tôi thí dụ á ha, người không có tu thì tam được một độ, người mà tu tới thành Phật, cái tam lực đó, cái sức lực của tam là 1 triệu độ. Nhưng mà sự thật đó, nó vô lượng vô biên, nó không phải là 1 triệu độ. À, nó vô lượng vô biên độ chứ không phải. Nhưng mà bây giờ tôi muốn thí dụ muốn nói á, thì tôi phải định cho là 1 triệu độ là thành Phật ha. Bây giờ á, những người mà kiếp trước sẽ tạo cái nhân mà làm cho người ta chết đói đó là tăng 1 độ. Bây giờ đó, kiếp này cũng nằm 1 độ thì phải chịu cái quả chết đói. Nếu mà bây giờ đó mình có tu cũng như tham thiền ha, thì cái tăng được từ 1 độ lên tới 2 độ, 3 độ, 5 độ, 10 độ. Nếu mà nó lên tới 10 độ rồi đó, thì 10 độ tạo cái nhân mặc vào mới làm, nhưng mà quả phải đến trước. Bởi vậy nó mạnh, cái nhân nó mạnh cho nên quả phải đến trước. Cái nhân 1 độ làm cho người ta chết đói, tại lúc đó cái tâm được nó yếu, cho nên cái quả nó phải keo lại sao. Nếu mà bây giờ đó mình tham thiền tới 10 độ rồi mình nghĩ mình không tham nữa, thì cái 10 độ nó cái quả đến hết rồi, thì tới 9 độ, 9 độ đến hết thì tới 8 độ, rồi tới 7 độ, 6 độ, không tham tới 1 độ cũng phải đến. Còn nếu mà bây giờ mình không ngưng nghỉ, mình tiếp tục 10 độ đến tới 20, 50, 100 tới 1 triệu thành Phật. Nhưng mà cái nhân 1 độ đó làm cho người ta chết đói chưa có tiêu được. Chưa tiêu được là làm sao? Trở lại độ người đó. Người đó mình làm cho nó chết đói thì nó có cái quyền ưu tiên, mình phải độ nó trước. Nó tự nhiên, tại cái tâm nó tự nhiên vậy. À, thì độ nó được tự do tự tại, giải thoát tất cả khổ rồi, thì cái nhân đó nó mới được tiêu, mới được hết. Thì cũng như tôi đánh ông một bạt tay thì ông phải đánh tôi một bạt tay trả lại, ông mới chịu. Bây giờ á, tôi đã độ ông được giải thoát rồi, tự do tự tại rồi, à, thì ông đâu có còn muốn đánh tôi một bạt tay trả lại chi nữa. À, thì lúc đó cái nhân nó mới hết. Thì tôi nói là nhất thiết vui tam tạo á, mình có thể là mình sửa lại cái nhân quả là gì. Thì bây giờ là tại hỏi cái trình độ, hỏi về cái việc biến đó, thì tôi mới giảng luôn.
Kính thưa thiền sư, con thường nghe nói bây giờ là thời kỳ mạt pháp, chỉ có pháp môn tịnh độ là hợp với căn cơ mọi người, vì pháp môn tịnh độ vừa tự lực vừa tha lực. Người tu theo pháp môn này ngoài vấn đề niệm Phật cầu vãng sanh còn phải tu thập thiện, giữ thân khẩu ý cho trong sạch, có hiếu với cha mẹ như Phật đã nói trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Như vậy khi quá vãng mới được sanh về cõi cực lạc. Do đó con nhận định rằng vẫn không đi ra ngoài nhân quả. Duy chỉ có một điều con vẫn thắc mắc là có một cõi cực lạc nào đó không, hay đây chỉ là phương tiện thiên xảo do Đức Phật chỉ dạy chúng sinh, như trong kinh Pháp Hoa phẩm hóa thành rồi Đức Phật đã tái xác định đó chỉ là hóa thành. Kính bạch thiền sư chỉ dạy.
Nói tất cả vui tam tạo á thì tất cả đều là hóa thành. À, cho nên cực lạc cũng vậy, chỉ là tam tạo thôi. À, Cái cõi cực lạc á là do tất cả người tu tịnh độ á nó còn tạo. Bây giờ á mình được cái thân này ha, được giàu sang phú quý hay là được mà nghèo khổ là cái việc nghiệp của mình tự tạo. Tất cả đều không ngoài cái tâm. Bây giờ á nói tới cái mà ở trong đó cái đời mà nói ở trong kinh á, thì ở trong kinh Lăng Nghiêm hai câu đó nó còn hết à, tức là tịnh niệm tương tục ha, nhiếp cả lục căn, tịnh niệm tương tục. Thì mấy câu hỏi đó không ngoài tam chữ này, làm sao nhiếp cả lục căn? Con mắt không phân biệt sâu đẹp thì mới nhiếp được cái nhãn căn. Lỗ tai không phân biệt được cái khen chê thì mới nhiếp được cái nhĩ căn. Thiệt căn á thì không phân biệt ngon hay là dở không ngon ha, thì mới nhiếp được cái thiệt căn ha. Tức là cả lục căn đều không có phân biệt, thì đúng như Phật nói là vô nhãn nghĩ tỷ thiệt thân ý vậy à, đúng theo cái kinh Bát Nhã đấy. Nhưng mà bây giờ mình xin hỏi, người nào tu tịnh độ có nhiếp được một lục căn không à? Tôi hoàn tịnh độ mười mấy năm chưa có gặp một người à. Nhiếp được lục căn rồi đó thì cái niệm đó mới là trong sạch cái bằng tịnh niệm. Mà tịnh niệm phải tương tục, phải liên tiếp khắp thời gian, không có được gián đoạn, cái bằng tịnh niệm tương tục à, thì mới được giảng sanh à. Chứ làm phải là dễ đâu à, không phải là dễ đâu. Tại á không hiểu được cái nghĩa à, ở trong kinh nói à, cứ nói là nhờ tự được nhờ tha được, nhưng mà mình phải làm sao á đúng theo cái lời nói của kinh của Phật dạy mình mới được. Bây giờ á mình phân biệt sâu đẹp rõ ràng à, người ta mới là chê mình lá dạng rồi ha, người ta khen ngợi thì mình mừng à. Mình làm không nhíp được nhưng mà không nhíp được á thì làm sao mà nói là được giảng sanh, là mà được là đi luôn theo cái loại kinh à.
Còn hai câu hỏi liên quan đến tịnh độ. Kính bạch thiền sư, như thiền sư giảng kỳ trước, thiền niệm Phật hoặc trì chú chỉ có tác dụng đè nén vọng tưởng, nhưng con nghĩ mục đích của việc niệm Phật là để một lòng không sao động tán loạn, tức là nhất tâm bất loạn. Mà mỗi khi đạt được nhất tâm bất loạn, theo con nghĩ thì đó chính là tâm bất nhị, là Phật tánh hiểu trên bình diện chân đế tuyệt đối. Vậy kính xin thầy, sự nhận xét của con có được đúng không? Xin thầy phân biệt rõ tác dụng của đè nén vọng tưởng của pháp môn niệm Phật và không đè nén vọng tưởng của tham thoại đầu.
Bây giờ á, người nào cũng biết tại mình có cái vô minh mới thành chúng sanh. Tại sao gọi là vô minh? Có vô minh có hai thứ. Một thứ là cái bằng vô thủy vô minh, tức là cái căn bản vô minh, nó không có cái sự bắt đầu. Cái vô minh đó cảnh giới thế nào? Tức là khi một niệm chưa sanh Khi một niệm chưa chưa sanh khởi đó là chưa thiếu vô minh, cũng là cái thoại đạo của người tham thiền. Bởi vậy thoại đạo là khi một niệm chưa sanh gọi là thoại đạo, thì một niệm chưa sanh là chưa thiếu vô minh. Cái tham thiền là muốn tha cái vô thiếu vô minh à, mới được khen tăng. Cho nên đến thoại đạo rồi phải khen thêm một bước nữa, tan rã cái vô thủy vô minh, cái giây phút đó là chân tánh. Còn nếu mà nói lên một niệm rồi thì cứ bằng nhất niệm vô minh. Bây giờ mình cuộc sống hàng ngày đều là tất cả mừng dạng buồn vui đều là cái hoa thăng của nhất niệm vô minh, đều là cái tác dụng của nhất niệm vô minh. Ở trong đại thừa tuyệt đối luận đó, ngài Nguyệt Khê có giảng về cái nhất niệm vô minh đó rất là rõ ha. Thì bây giờ tôi cũng nói sơ ha, mình gặp cái trạng vui mình cho là vui là nhất niệm vô minh à, mình gặp cái trạng buồn mình cho là buồn cũng là nhất niệm vô minh à. Mình gặp cái chuyện mình giảng cho là giảng là cũng là nhất niệm vô minh à. Tức là cái tâm trạng mình bất cứ biết lỗi tới mức nào cũng là ở trong nhất niệm vô minh à. Lá nói một niệm rồi thì niệm thứ hai niệm thứ ba cứ tiếp tục hoài đó, cho nên gọi là cơ bản nhất niệm vô minh. À, nói vô minh là không có sáng, tức là đen tối, mình tự mình không làm chủ được, cứ theo cái dục vọng mình à, muốn thỏa mãn cái dục vọng thì mới tạo ra đủ thứ nghiệp à, phải chịu cái nghiệp mà lại thọ cái ác báo. Nếu mà mình tin nhân quả ha, mình tạo cái nhân thiện, nhân lành thì được cái phúc báo. Mình tạo cái nhân ác thì được cái khổ báo. Thì Kinh Hoa Nghiêm nói đó, cái tâm mình cũng như mà một quả sĩ rất hay à, nó quả đủ thứ thế gian à, nó tự quả thiên đường thì mình tự thấy là vui, quả địa ngục thì mình thấy là sợ. Nhưng mà tại mình muốn quả, nếu mà mình không quả thì bình an vô sự, tại cái tâm mình cứ muốn quả cái này cái kia thì tức là cái nhất niệm vô minh đó, mình muốn ngừng ngừng không được à. Bây giờ á, nói là dùng cái niệm Phật á để ngừng nghe. Nhưng mà cái niệm Phật cũng là nhất niệm vô minh à. Bởi vì niệm tới á, nhất tâm bắt đoạn rồi, không có nói niệm thì trở về cái vô thủy vô minh, cũng còn ở trong vô minh, chưa có phá được vô minh. Chưa có phá được vô minh á, thì chưa có giải thoát được. Hồi nãy tôi nói là quốc đạo nam thất á, sanh cái cõi trời vô tưởng, vô vô tưởng à, phi phi tưởng đó, sắc thân cũng không có rồi à, tất cả tập khí phiền não không có rồi, nó chỉ là nhập định rồi, tam dạng kiếp đều là ở trong định ừ, không có một chút vọng tưởng. Người niệm Phật nó có lực dễ, nhưng mà nó cũng vẫn phải đào thai thành công trùng bay à, là con là mà được giải thoát à. Bây giờ á, người niệm Phật á, niệm tới nhất tâm bất đoạn, nếu mà không đúng theo cái tôn chỉ của tịnh độ á, làm thập thiện thì lực sanh cõi người, hưởng cái vinh hoa phú quý, hay là sanh cõi trời à, hưởng cái thu vui trên cõi trời, nhưng mà hưởng hết rồi cũng phải quả xuống. Bởi vì không đúng theo cái tôn chí của tịnh độ á, thì không có được giáng sanh với cực lạc. À, thì phải chịu trí tuệ, chịu lực, hưởng cái phước báo, hưởng phước báo rồi đó, thế rồi thì phải chịu cái khổ báo. Bởi vậy á, thì mình làm phước á, thì hưởng cái phước, dù làm cái ác cũng phải chịu báo vậy. Cũng như hồi nãy tôi giảng á, làm phước mới được phát tài, mới có tiền ly dược biên, nhưng mà làm cái ác làm cho người ta chết đói thì phải chịu cái khổ chết đói. Không có thiện với ác, không có chửi với nhau được. Thế thì nó không có ra ngoài chim bao, chưa có tha được cái vô thủy vô minh. Tha được cái vô thủy vô minh là ra ngoài chim bao rồi, khỏi bị cái chim bao nó trói buộc. Còn á, cái hỏi hồi nãy đó, nó từ nhất niệm vô minh trở lại vô thủy vô minh, vô thủy vô minh bị kích thích rồi thì sanh nhất niệm vô minh, thì cái đó là cái luân hồi. Cái đó là ở trong luân hồi. Cung đại thừa tuyệt đối luận, quý vị bên nào người nào mà chưa có thì lát nữa đi về đấy sẽ tặng có ba cung á, cung Bát Nhã, cung Cam Đường Đôi thực hành tham tổ sự thiện, cung Phật Pháp Chí Thiện Tông, cung đại thừa tuyệt đối luận giải thích rất kỹ. Quý vị xin thề. Còn bây giờ á, tôi giải đáp để mai cái vấn đề khác.
Kính bạch thiền sư, trong thiền thất khai thị lục, ngài Lai Quả thiền sư có nói rằng suốt ngày nổi một vọng tưởng bên này, nổi một vọng tưởng bên kia, vui vẻ giận hờn.